tu mà không học á là tu mù. Ngược lại, học mà không tu á thì tăng trưởng tri kiến ác. Chúng ta thấy không? Đã. Người tu mà không học á, tức là tu mù. Mà tu mù á thì chúng ta biết rồi, giống như kẻ mù đi ngoài đường á, thì rất dễ bị va chỗ này, bị vấp chỗ nọ, thậm chí tán thân á, mất mạng không chừng. Đó gọi là tu mù. Và tu mà không học là tu mù, thì bất cứ tu cái gì mà không học cũng đều là tu mù hết. Nếu như chỉ cần một câu niệm Phật là đủ, thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, vị giáo chủ của cõi Sa Bà, được gọi là Đức Phật Bản Sư. Bản tức là gốc, sư tức là thầy. Vị thầy gốc của chúng ta ở thế giới này, chắc chắn là Ngài sẽ không phải vất vả đi khắp đó đây, đất nước Ấn Độ rộng lớn lúc Ngài còn tại thế, để truyền bá chính pháp. Suốt 49 năm trời, chúng ta nhớ cái điều đó, kể từ khi thành Phật cho tới khi nhập Niết Bàn. Suốt 49 năm trời, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta, Ngài đi du hóa khắp đất nước Ấn Độ rộng lớn, mênh mông như thế. Mà ngày xưa là đi bộ nha các quý vị nhé, chứ không phải đi ô tô, đi xe máy hay là đi voi, đi ngựa đâu. Ngài đi bộ. Đi hết lãnh thổ vương quốc này đến lãnh thổ vương quốc khác. Ngày xưa đất nước Ấn Độ nó chia thành nhiều nước nhỏ. Bây giờ thành nước Ấn Độ lớn như bây giờ. Ngày xưa thời Đức Phật còn tại thế, Ngài còn đi sang cả những nước như Pakistan, Afghanistan, rồi Bhutan, thậm chí là một phần của lãnh thổ Trung Quốc bây giờ, tức là khu vực thành Đôn Hoàng bây giờ đó, các quý vị. Rộng lớn như thế. Chúng ta thấy là nếu như chỉ cần một câu niệm Phật, A-di-đà Phật hoặc Nam-mô-a-di-đà Phật là đủ, thì Đức Phật không phải nhọc nhằn, vất vả vì chúng sinh như thế. Căn tính của chúng sinh chỉ có vô lượng vô biên. Cho nên pháp môn cũng cần phải có vô lượng vô biên để đáp ứng cái căn tính của chúng sinh. Nói vô lượng vô biên thì nó mênh mông quá, rộng lớn quá. Cho nên ở trong Phật Pháp chúng ta thấy, trong Phật Pháp Đức Phật tuyên thuyết suốt 49 năm đó, tương ứng với 8.4 vạn pháp môn, tương ứng với 8.4 vạn trần lao phiền não của chúng sinh. Mỗi một pháp môn Phật thuyết dành để đối trị một trần lao phiền não của chúng sinh. Đấy là gom vào pháp số đó, các quý vị. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu rằng nếu không có kinh điển, chúng ta chẳng khác gì người mù sờ voi cả. Nếu không học kinh, chỉ có niệm Phật không, chúng ta chỉ thiên về cái phần tu tự lợi cho bản thân, độ được cho một số người nhiều đời nhiều kiếp gieo duyên với Đức Phật, gieo duyên với danh hiệu Đức Phật đó rồi, thì mới được độ thoát. Còn chúng ta biết mà Phật Pháp bây giờ mà chả cần phải học cái gì, chỉ cần một câu A-di-đà Phật hoặc một câu Nam-mô-a-di-đà Phật thôi á là đủ. Như thế thì nguy hiểm rồi. Thế chẳng khác gì chúng ta bảo con cái chúng ta cần gì phải học. Chả cần phải học. Tội gì phải học, vỡ lòng học mẫu giáo, học lớp 1, lớp 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 rồi học đại học để làm cái gì? Chả cần phải học. Bố mẹ dạy cho là được rồi. Dạy cho lớn lên, ví dụ bố mẹ đang làm ăn buôn bán, thì bố mẹ dạy cho sau này lớn lên đi theo nghề bố mẹ làm ăn buôn bán là được rồi. Bố mẹ làm nông dân, sau này bố mẹ dạy cho cách đi cày là được rồi. Cần gì phải học? Nguy hiểm. Cực kỳ nguy hiểm các quý vị. Cho nên chúng ta biết rằng Phật Pháp không chỉ độ một người, không chỉ độ một nhóm người, không chỉ độ cho thiểu số một số người, mà Phật Pháp là bao dung tất cả. Ba căn thượng trung hạ đều dung nhiếp vậy. Cho dù niệm Phật đi chăng nữa, vẫn phải học giáo lý, vẫn phải đọc tụng kinh điển của Đức Phật, thông hiểu một phần nào đó kinh điển của Đức Phật, để chúng ta niệm Phật không bị mê lầm. Tôi kể cho các quý vị một câu chuyện là có thật. Hình như thầy cũng nói một hai lần rồi. Cách đây 4-5 năm về trước, có một bạn sinh viên ở trong câu lạc bộ Thanh Thiếu Niên Phật Tử Hương Tử Bi của chùa chúng ta đi lên bạch với thầy rằng có một người bạn thân quê ở Thái Nguyên. Bạn ấy học năm thứ tư, nhưng mà mấy tháng nay không đi học được vì bạn ấy bị thần kinh. Thế tôi hỏi làm sao bị thần kinh. Bạn ấy bảo là bạn của bạn ấy mấy tháng trước là không biết là tu tập cái pháp gì ấy, cho nên về tự nhiên là như thế. Thế tôi hỏi là để tu theo đạo Phật hay tu theo tôn giáo khác. Bạn bảo là tu theo đạo Phật. Tu theo đạo Phật. Thế tôi thấy lạ. Tu theo đạo Phật thì mà lại bị cái kiểu điên điên khùng khùng như thế thì tôi nghĩ là hay là tu thiền. Không có thầy dạy cho nên là tự lên mạng để xem để tu thiền. Cái bạn sinh viên nói là không, bạn con là tu là hình như là niệm Phật thì phải, chứ không phải tu thiền. Bạn không tu thiền, bạn của con nghe nói, nghe bố mẹ kể lại là bạn đã niệm Phật. Nhưng mà con cũng không rõ lắm, để con hỏi lại gia đình xem. Thế tôi bảo con gọi điện con hỏi lại xem. Hỏi thì mẹ của cái bạn ấy ở trên Thái Nguyên nói rằng nó niệm Phật. Đây tôi nói nguyên văn cái câu mà mẹ của bạn ấy, cái bạn bị điên điên nói là gì? Con của bác á, cái đợt mà nó mới bị, nó kể rằng một hôm đi học về, đi trên xe buýt, gặp một Phật tử mặc áo nâu, khuyên ngồi cùng ghế mà, cho nên tỉ tê với nhau thì quen biết là Phật tử đi chùa về. Cho nên Phật tử khuyên con của bác là niệm Phật, niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Bảo niệm tốt lắm, niệm Phật là được trí tuệ này, được công đức này, được phúc báo này, bình thường ra thì được mạnh khỏe, rồi được học giỏi, rồi được sau này ra trường có việc làm này, rồi sau này lập gia đình rồi được giàu có vinh hoa phú quý này, rồi sau này già chết đi sẽ được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc Quốc này, vân 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 vân. Nói chung đã đưa ra một viễn cảnh rất là tốt. Cho nên con của bác là bắt đầu về từ hôm đó là nó niệm Phật riết. Nó niệm được mấy tuần thì nó sinh ra như thế này. Đấy, niệm Phật được mấy tuần cho nên nó sinh ra như vậy. Nó bị như vậy. Cho nên gia đình nghĩ rằng do cháu nó gì, nó hoang tưởng. Cho nên đem đến bệnh viện Bạch Mai khám chữa mấy tháng trời thì không đỡ. đem đi bệnh viện Thường Tín người ta tiêm cho lại càng nặng hơn. Thế đi xem bói người ta bảo lại bị ma làm, cho nên là mang về cúng mấy đàn lễ rồi cũng không khỏi, ra cả cái chùa ở trên trên tỉnh rồi, trên tỉnh hội thì cúng cũng không khỏi. Thế bây giờ không biết thế nào, không biết làm kiểu gì nữa, đi viện cũng không được rồi, cúng cũng không được rồi, ông thầy cúng cũng không được rồi, mà bây giờ sư ở chùa tỉnh hội cúng cũng không được rồi. Thế cái bạn là sinh viên này nói lại với thầy như vậy. Thầy mới hỏi là đi hỏi mẹ của bé xem thì bây giờ bé nó còn đi lại được không. Mẹ nó bảo không biết gì nữa, giờ cứ cười khạch thế thôi, mà lại sợ ánh sáng, sợ ra ánh sáng. Ở trong phòng là phải tắt điện hết, chỉ thắp một cái ngọn nến nhỏ nhỏ thôi, ra sáng là sợ, chỉ thích ở trong tối thôi. Thế mình mới nghĩ bụng là tu niệm Phật mà lại như thế thì tôi chưa gặp. Quả thực là tôi chưa gặp người nào mà vào niệm Phật mà chuyên niệm Phật mà như thế cả. Những người tu thiền hoặc lên mạng xem thiền không có thầy hướng dẫn thì tàu hỏa nhập ma tôi gặp nhiều rồi, giúp đỡ nhiều rồi, cứu chữa cũng nhiều người từ những cái chỗ tu theo tà đạo hay là tu thiền theo Phật giáo nhưng không có thầy dạy mà đi sai đường tàu hỏa nhập ma, mình cũng cứu giúp được khá nhiều người. Thế còn trường hợp mà niệm Phật mà bị cái kiểu như cái cô bé ở Thái Nguyên này thì chưa gặp bao giờ. Thế thì tôi mới nghĩ lại, bé này tôi hỏi là trước nay đã đi chùa bao giờ chưa, gặp Phật, học Phật Pháp bao giờ chưa? Thì cái bạn kia lại hỏi cho mẹ cái bé bị điên điên kia, hỏi là trước đây bạn có hay đi chùa không? Bảo không, trước chưa bao giờ đi chùa, chưa bao giờ gặp Phật Pháp. Đấy là lần đầu tiên bé đi học về gặp một Phật tử đi trên xe buýt dạy niệm Phật. Bà niệm Phật là được cái này, được cái nọ, được cái kia đó. Nào được học thông minh này, học giỏi á, ra trường xin được việc làm này. Thế bạn là năm thứ tư mà, cho nên là năm cuối rồi, cho nên là chuẩn bị nghĩ đến việc làm là đúng rồi. Rồi có việc làm xong lại lấy được chồng tốt này, cuộc sống vinh hoa phú quý này. Sau này tưởng hết tuổi thọ lại được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc Quốc này, vân vân. Đưa ra một cái viễn cảnh như thế. Cho nên á, tôi nghĩ rằng chính vì vậy cho nên cái bạn sinh viên đấy về đã một lòng một dạ cứ thế là niệm Phật. Không hiểu về công đức của niệm Phật, không hiểu về pháp niệm Phật, mình phải dụng tâm như thế nào, dụng thân như thế nào, thân tâm phải niệm Phật ra sao. Niệm cả bằng thân, niệm cả bằng tâm các quý vị nhé. Đó, cho nên cứ thế là niệm Phật là cầu mong cho được khai thông trí tuệ, học giỏi này, rồi ra trường, tới đây ra trường có việc làm này, rồi đi làm xong lại có lấy được người chồng tốt này, giàu có vinh hoa phú quý này, sau này chết đi lại được vãng sinh Tây Phương này, vân vân. Đấy, dạy người ta như thế. Nhưng không nói cho người ta một chút nào biết về pháp môn niệm Phật ạ. Là phải xuất phát từ cái tâm thanh tịnh, tín nguyện hạnh. Đằng này lại bảo niệm Phật cái kiểu đấy. Cho nên đây là một cái cách này. Cách gọi là tin nhưng mà tin mù quáng. Từ cái tin mù quáng này chúng ta có thể nói đúng hơn là gì? Là mê tín dị đoan. Tin Phật, niệm Phật nhưng không hiểu gì về Phật, đó gọi là mê tín dị đoan. Niệm Phật nhưng mà không phải vì việc thoát ly sinh tử, mà vì cái việc gọi là cầu công danh sự nghiệp, tuổi thọ giàu có, vân vân vinh hiển. Đó gọi là gì? Gọi là bỏ cái gốc mà cầu cái ngọn, bỏ cái chân mà cầu cái vọng, bỏ cái chính mà cầu cái gì? Cái bất chính. cho nên mới sinh bệnh như vậy. Mới niệm Phật có mấy tuần rồi các quý vị mà sinh bệnh như thế. Thế thì tôi mới bảo bé kia rằng thôi được rồi, nói thế thầy hiểu rồi. Thế bây giờ cứ ghi tên tuổi địa chỉ lại đây. Đến chiều tối thì lên thì tụng kinh. Thầy hồi hướng cho. Nếu mà sau mấy ngày sau mà bạn ấy đỡ, bạn ấy tỉnh táo, bạn ấy đỡ, thì bảo người nhà đưa xuống đây xem thầy giúp được gì không. Vì bạn ấy từ gặp một Phật tử đi trên xe buýt dạy niệm Phật mà niệm Phật, cho nên bây giờ thầy cũng phải gặp trực tiếp cái bạn ấy xem nó ở trong cái tình trạng như thế nào rồi. Và cái này là phải dùng gì ạ? Dùng trí tuệ, dùng pháp ngữ và dùng phương tiện để mà khuyên răn, để mà động viên, để mà khuyến khích, để mà dạy bảo cho bạn ấy. Chứ không thể dùng vấn đề tâm linh không được. Tâm linh chỉ là một phần thôi. Phải dùng trí tuệ, dùng giáo pháp để giải thích cho người ta biết. Tức là dùng đạo lý, dùng lời dạy chân chính ở trong nhà Phật nói chung và pháp môn tịnh độ nói riêng để khuyên bạn ấy. Tin Phật thì phải tin cho đúng, niệm Phật thì cũng phải niệm cho đúng thì mới đạt được thành tựu. Còn tin Phật mà không hiểu Phật, cứ niệm Phật mà đi sai với cái tôn chỉ mục đích của pháp môn niệm Phật cũng dễ sinh ra lầm đường lạc lối, đi theo đường tà, tẩu hỏa nhập ma bình thường mà các quý vị. Trường hợp đó là trường hợp cụ thể. Tôi bảo như vậy xong thì ghi tên tuổi địa chỉ đấy. Và mấy hôm sau nếu mà cái bạn của con mà đỡ thì bảo người nhà đưa đến đây. Nó cũng là cái nhân viên. Vừa đến sáng ngày hôm sau, mình tụng kinh hồi hướng ngày hôm trước. Thế ngày hôm sau thì tự nhiên ở trên Thái Nguyên là nó cứ sùng sùng nó đòi về Hà Nội. Nó đòi về phòng học. Nó bảo nó với người nhà là nó khỏe hơn nhiều rồi, cho nó về học, không có nghỉ mấy tháng như thế là nhà trường sẽ đuổi học. Cứ nhất quyết nó đòi đi. Thế là bố mẹ bắt buộc là phải đưa nó xuống trường. Đưa xuống nhà trọ thì bố mẹ thì lại đi về luôn, thì cứ bảo là chắc phải thầy hẹn là khoảng độ vài ngày sau, đến tuần sau thì mới đưa đến, mới đưa lên chùa. Cho nên là thôi đợi bố mẹ lại về, cho nên một tuần sau mới đi xuống nhà trọ để đưa con về chùa. Nhưng mà cũng may mắn là vừa đến ngày thứ ba. Từ khi mà hồi hướng cho nó xuống Hà Nội ở 2 ngày nữa, tức là 3 ngày. Thế là nó cứ sùng sục, nó bảo bạn nó thì cậu phải đưa tớ lên chùa gặp thầy ngay. Thế là hai chị em dắt nhau lên. Lên tới thì người thì nó cũng còn 10 phần thì chắc chỉ được khoảng độ tầm 2 phần là người thôi. Còn 8 phần thì là ngợm. Là ngợm tức là sao? Nhìn nó cứ dại dại, nó không giống người bình thường. Mà bảo trước đây thì học rất là giỏi. Sinh viên học sư phạm thì có nghĩa là gì, cũng phải siêu mới có thể thi vào được đại học sư phạm này, đâu là đơn giản nữa. Lên đây thấy mặt cứ tái mét thôi. Thế nhưng mà cũng biết rồi. 10 phần cũng đỡ được 2-3 phần rồi. Biết rồi. Thế lúc đó thì hôm lên thì thầy lại đang ngồi ở cái chỗ cái khu cái ghế đá ở cái khu ngoài đốc cái phòng thông tin. Chỗ hết sớ bây giờ. Thế gặp đó đứng đó nói chuyện luôn, ngồi đó nói chuyện luôn. Thế tôi mới hỏi thì bạn ấy mới nói rằng đấy, cũng kể lại giống như mẹ kể cho cái cô bạn của vị hôm trước nói với thầy. Đấy, trên đường đi học về gặp một Phật tử dạy cho niệm Phật như thế về cứ thế niệm Phật thôi. Cứ thế là niệm Phật. Cứ thế niệm Phật và niệm vài tuần thì tự nhiên là bị như vậy. Niệm Phật lúc thì thấy Phật, lúc thì thấy ma, lúc thì thấy quỷ, cho nên sợ quá. Thấy ma thấy quỷ đến cho nên sợ quá, lúc đầu thấy Phật thì thích. Nghĩ là mình niệm Phật như vậy là chắc chắn là gì? Là tốt rồi, cho nên là cứ thế niệm. Thế khi ma quỷ nó hiện ra một cái là sợ cho nên hoảng. Chính vì thấy ma thấy quỷ cho nên hoảng nó mới mà sinh ra cái tư tưởng là gì? Lúc đó là sợ Phật. Sợ Phật cho nên á không dám ra ánh sáng. Chỉ thích ở trong tối thôi. Nghe câu Phật là sợ. Thế đi lên thì thầy ngồi nói thế, thầy bảo thế bây giờ thì có thầy đây con niệm Phật đi. Lắc đầu không có sợ lắm. Thầy nói đến câu Phật một cái, bảo con niệm Phật một cái con nổi hết da gà lên. Thế đâu mà không có thầy ở đây con cứ niệm đi. Thế nó lắc đầu nó mà không con sợ lắm. Con vừa đỡ đỡ được mấy hôm nay bây giờ con niệm sợ lại làm sao nữa thì chết. Thế bảo không có thầy đây con cứ niệm đi. Thì nó vẫn không niệm. Thế tôi mới niệm trước, tôi bảo là A-di-đà Phật. Bảo niệm đi. Không niệm. Tôi bảo nếu mà không niệm thì thầy không chữa cho đâu. Thế lúc đó nó mới niệm là A-di-đà Phật. Thế bảo niệm nữa đi. Niệm A-di-đà Phật. Niệm nữa A-di-đà Phật. Nó niệm vài câu như thế. Thế tôi bảo đỡ sợ chưa? Đỡ sợ rồi. Tôi bảo niệm tiếp đi. Niệm cho mấy chục câu liên hồi nữa tôi bảo hết sợ chưa? Bảo hết sợ rồi. Tôi bảo niệm tiếp mấy chục câu nữa. Niệm vài chục câu nữa. Tôi bảo còn sợ tí nào nữa không? Lắc đầu bảo không, con thấy bình thường. Lúc đó tôi mới nói về gì? Pháp môn niệm Phật, công đức niệm Phật, phương pháp niệm Phật cho vị nghe. Và tôi bảo, tôi dạy vị ấy một cái bài tập thể dục. Ngày đó nó chưa phải là cái bài thể dục vẩy tay dịch cân kinh như bây giờ. Ngày đó cái bài tập thể dục theo cái phương pháp nhịn ăn ngày xưa. Cái phương pháp mà tập thể dục mà khà hơi. Đẩy tay về phía trước và khà hơi đó. Tôi bảo tập thể dục cái đó. Và cứ mỗi câu khà hơi như vậy là niệm A, Di, Đà, Phật, cứ như thế cho thầy, làm cho nó ra mồ hôi, tốt, mỗi ngày phải 4-5 lần, mỗi lần khoảng 15-20 phút. Và mỗi khi niệm Phật, thì đừng có nghĩ là cầu cho mình được khai mở trí tuệ, rồi được xin được công ăn việc làm tốt đẹp, rồi lấy được chồng giàu có, rồi sống cuộc sống vinh hoa phú quý vân vân. Mà niệm Phật thì cứ niệm thôi. Con cứ nhất tâm niệm Phật, cầu Phật Bồ Tát gia trì cho con được cát bảo bình an, mau chóng khỏi bệnh để con học hành tiến bộ. Sau này ra trường đủ phúc đủ duyên, kiếm được công ăn việc làm cho đỡ khổ. Còn mọi việc tính tiếp, giai đoạn tiếp theo tính tiếp. Giờ chỉ niệm Phật là Phật độ cho mình được bình an mạnh khỏe để học hành cho nó tốt thôi, từng bước một. Thế là về niệm Phật. Bắt đầu tôi bảo về từ đó niệm Phật. Nhưng mà niệm Phật bây giờ ở trong trường hợp gì? Tôi bảo nghe Pháp nữa. Tôi bảo về nghe giảng kinh Địa Tạng của thầy đi. Nghe giảng kinh Địa Tạng. Tôi vào phòng thông tin nữa, thỉnh lấy cái đài có giảng kinh Địa Tạng về mà nghe. Các vị biết không? Có mấy ngày sau nó khỏi. Chưa đến tuần này, hai chị em lên đó, hồng hào khỏe mạnh bình thường. Đấy. Nếu chúng ta bảo mà niệm Phật đó, mà không cần đọc kinh, không cần nghe giảng, không cần phải có thầy chỉ dạy á, nguy hiểm, cũng nguy hiểm đó các quý vị. Cũng nguy hiểm, không đơn giản. Đấy là cái trường hợp mà mắt thấy tai nghe. Chính chúng tôi được giúp đỡ một cái bạn là sinh viên, đi trên xe buýt được một bà Phật tử dạy cho niệm Phật, niệm mà mấy tuần mà sinh ra bệnh tật như vậy. Nói như vậy không phải là ai niệm Phật cũng bị như thế, nhưng chúng ta phải hiểu rằng nhà Phật, các cụ, các tổ ngày xưa có nói câu rất là gì? Rất là hay, rất là chí tình, chí lý. Các cụ nói gì? Tu mà không học á là tu mù. Ngược lại, học mà không tu á thì tăng trưởng chi kiến ác. Chúng ta thấy không? Là người tu mà không học á, tức là tu mù. Mà tu mù á thì chúng ta biết rồi, giống như kẻ mù đi ngoài đường á thì rất dễ bị va chỗ này, bị vấp chỗ nọ, thậm chí tán thân á, mất mạng không chừng. Đó gọi là tu mù. Và tu mà không học là tu mù, thì bất cứ tu cái gì mà không học cũng đều là tu mù hết. Tu thiền mà không học thì càng dễ đi vào đường tà. Đấy, niệm Phật mà không học thì cũng rất dễ bị lạc lối. Trì chú mà không học á thì lại càng gì? Càng đáng sợ hơn nữa. Càng dễ bị lầm lạc vào con đường tà ma quỷ quái hơn nữa. Đấy, nói tóm lại, các tổ ngày xưa đã đúc kết rồi, tu mà không học á là tu mù, còn học á mà không thực hành, tức là không tu tập á, không đem áp dụng vào cuộc sống đời thường của chúng ta thì tăng trưởng chi kiến ác, tức là tăng trưởng ác chi kiến đó. Đem á lời dạy của Đức Phật ra để gọi là biện bạch cho cái sai của mình, biến sai thành đúng, nói đúng thành sai. Đem cái việc học Phật đó để tranh luận, hơn thua phải trái, để được tiếng khen, vân vân. Thì đó gọi là tăng trưởng chi kiến ác vậy. Vì chúng ta phải biết rằng giáo pháp của Đức Phật gì? Hãy đến để mà thấy, hãy thấy để mà tin, hãy tin để mà tu tập. Hãy tu tập để được gì? Để được an lạc, giải thoát mọi khổ đau. Đó, cho nên á, qua đây thì chúng tôi mới trả lời vào chính cái câu hỏi của Phật tử này, rằng Phật tử nói rằng có người nói rằng Phật tử bây giờ chỉ cần niệm Phật thôi, không cần phải đọc kinh. Như vậy là hoàn toàn là sai lầm. Với quan điểm, tư tưởng, giáo lý, giáo luật của nhà Phật chúng ta. Cái quan điểm này, tư tưởng này cũng có một số các đồng tu đến nói với chúng tôi, Hòa Thượng Tịnh Không dạy như thế. Đại lão Hòa Thượng Tịnh Không dạy rằng thời mạt pháp này chỉ cần một câu A Di Đà Phật là đủ rồi, còn ngoài ra không cầu cái gì khác, không cần cái gì khác nữa. Tôi bảo sai, sai lầm lớn các quý vị. Các quý vị cứ nghe xem, các quý vị chỉ nghe một bài giảng của Hòa Thượng thôi, rồi các quý vị bỏ hết các bài giảng khác của Hòa Thượng, thì chúng ta làm sao mà chẳng lầm đường lạc lối. Nếu mà chỉ cần một câu Phật hiệu rồi là đủ, thì chúng ta thấy Hòa Thượng giảng kinh Địa Tạng để làm cái gì? Hòa Thượng giảng kinh Hoa Nghiêm để làm cái gì? Hòa Thượng giảng kinh Lăng Nghiêm để làm cái gì? Hòa Thượng giảng kinh A Di Đà để làm cái gì? Hòa Thượng giảng kinh Vô Lượng Thọ để làm cái gì? Mà thậm chí là hơn chục năm nay Hòa Thượng ấy chuyên giảng kinh Vô Lượng Thọ. Nếu không cần phải đọc kinh thì Hòa Thượng giảng kinh để làm cái gì? Vô lý quá. Cho nên chúng ta học mà không hiểu, tức là bán Phật, bán Tổ. Nghe pháp của Hòa Thượng mà không hiểu được cái lời dạy của Hòa Thượng, đó là gì? Đang là hủy nhục Hòa Thượng. Cũng tương tự như vậy. Nếu ai nghe pháp của Thầy mà không hiểu Thầy, cũng như là gì? Bán pháp của Thầy. Ví dụ như hôm rồi Thầy Cái bài giảng hôm cách đây 2-3 hôm thầy có nói gì? Các Phật tử chúng ta đi chùa không nên quá đắm đuối vào cái sắc phàm của mình, tức là sắc thân của mình, thân sắc của mình mà bôi son đánh phấn, rồi xăm môi kẻ mày, rồi mặc quần áo gì gọi là lả lượt, hở hang vân vân, đúng không? Mà đến chùa chúng ta chỉ nâu sòng, hoặc là quần áo màu lam, hoặc là quần áo màu nâu, hoặc là gì? Hoặc là quần áo tại gia bình thường chúng ta không được, nhưng ăn mặc cho gì? Kín đáo, trang nghiêm, thanh tịnh, sạch sẽ, thơm tho là được. Không cần phải diêm dúa, không cần phải bôi son đánh phấn rồi trang điểm như là mình đi ăn cỗ ăn bàn ở ngoài đời, như là mình đi chợ đi búa, như mình đi xem phim, như mình đi xem mặt ở thông gia, hoặc là đi ăn cưới ăn cỗ vân vân, đúng không? Thì nói như thế. Nhưng có một Phật tử thì lại nhắn tin nói rằng vậy thì tại sao thầy lại tô môi cho gì cho đại tượng Phật A Di Đà vì hòa bình thế giới ở chùa Khai Nguyên? A Di Đà Phật đấy, nghe pháp mà không hiểu được pháp tức là báng pháp, nghe thầy mà không hiểu được lời giảng của thầy lại đi trách thầy, mà là Phật tử đấy nhé. Phật tử đến chùa, vị này cũng đến chùa nhiều đấy các quý vị, đi chùa nhiều đấy, mà lại đi trách thầy. Tại sao thầy nói gì Phật tử đến chùa không được, ý nói Phật tử đến chùa không nên, không được, hoặc là không nên. Thì mình chỉ nói là không nên thôi, không được nữa thì là cũng càng tốt, nhưng tất nhiên thầy cũng có đã cấm ai bao giờ đâu, nhưng mình nói là không nên đến chùa, không nên bôi son đánh phấn lòe loẹt xăm môi kẻ mày làm gì, tóc tai chải chuốt gọn gàng, ăn mặc trang nghiêm thanh tịnh là được, thơm tho sạch sẽ là được, quần nâu áo vải nâu sồng hoặc là màu lam theo màu Phật tử đi chùa thì càng quý càng tốt. Đó. Thì cũng không nên là bôi son đánh phấn xăm môi kẻ mày rồi kẻ móng chân móng tay lúc đi chùa làm gì, cũng không nên như thế, vì mình đến chùa là phải dụng cái tâm chân thành thanh tịnh thì mới tốt. Thầy giảng thầy nói đại ý là như thế. Thì Phật tử lại bật lại thầy là gì? Vậy tại sao thầy là gì? Lại đi tô môi, tức là gì? Tô môi đại tượng Phật A Di Đà cho gì? Cho có màu đỏ để làm gì? Nói thế cũng nói được các quý vị. Đấy, cái hiểu đấy. Thì chúng ta biết là lúc khi Đức Phật còn đại thế, Ngài có gì? Có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Trong 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp đó thì một trong những vẻ đẹp của Đức Phật đó là gì? Đó là mặt diện của Ngài trang nghiêm thanh tịnh đẹp đẽ. Môi thì đỏ như quả tần bà. Tóc thì đen như, đen nhánh như mun. Nhưng mà lại có gì? Có hình xoáy theo cái hình con ốc đó các quý vị. Đó, cho nên chúng ta mới thấy ông Bụt gọi là Bụt ốc đó. Việt Nam chúng ta ngày xưa dịch cái Phật lại là Bụt, dịch từ Buddha thì là Bụt. Cái tóc của Ngài thì quấn quấn như cái hình của cái xoáy của ốc ấy, cho nên gọi là Bụt ốc. Tóc của Ngài, tóc thì đen như mun, môi đỏ như trái tần bà. Mình nói nôm na như là như quả cà chua. Màu môi của Ngài đỏ đẹp như thế. Thì bây giờ chúng ta gọi là khởi tạo tạc tôn tượng của Đức Phật, thì chúng ta cũng phải làm cái tướng hảo, không được đầy đủ 32 tướng tốt và 80 tùy hình hảo như là Đức Phật còn tại thế, thì chúng ta cũng phải ít nhất cũng được phải già nửa cái tướng hảo và già nửa cái vẻ đẹp của Ngài chứ. Chúng ta đắp tượng Phật mà như ông Phỗng thì như là thị nở chí phèo thì làm sao mà mọi người nhìn thấy cái sự trang nghiêm thanh tịnh vô lượng tướng, vô lượng hảo của Đức Phật ở trong đó được. Và cho nên chúng ta thấy như thế mà cũng lập luận với thầy được rằng tại sao thầy lại đi tô môi son của Đức Phật ở cái đại tượng Phật như là vì hòa bình thế giới ở chùa Khai Nguyên. Đấy, khổ. Chúng ta làm mà tướng hảo của Phật, tạc tôn tạo tướng hảo của Đức Phật cho đẹp, để chúng ta nhìn vào chúng sinh, ai ai nhìn vào cũng gì, cũng cung kính, cũng phát đó, được bồ đề tâm. Còn là chúng ta đi chùa mà chúng ta thích đẹp, bôi son đánh phấn rồi xăm mi kẻ mày ăn mặc ở hở hang để làm gì? Để mình nói chẳng nhất, tôi lại nói thẳng tuyệt ra, đó là gì? Đó là mời gọi những người khác giới gì? Nhìn ngó mình, ngắm nghía mình. Mà họ mà nhìn ngó mình nhiều, ngắm nghía mình lắm thì họ thấy gì? Người ta sẽ động lòng. Động lòng ở đây, động lòng, động tâm đó, tức là khởi ra cái dục vọng không tốt ở nơi cửa Phật, thì như vậy có phải là tạo tội không? Nó khác nhau hoàn toàn. Nếu chúng ta tạc tôn tượng của chư Phật Bồ Tát Thánh Tăng thật đẹp, mọi người nhìn vào thì gì? Thì phát khởi được kính tín, phát khởi được cái tâm Bồ Đề thành kính, kính Phật, kính Pháp, kính Tăng, vân vân, thì họ lại sinh trưởng công đức. Còn chúng ta ăn mặc hở hang hoặc là nó khiêu gợi quá thì khiến cho người khác giới nhìn vào nói khởi cái tâm tà, khiến cho gì? Cả hai bên đều phải, có thể cả hai bên đều phải tội vậy. Đó. Cho nên nó khác nhau hoàn toàn. Chúng ta là phàm phu, còn Phật Bồ Tát là gì? Là bậc thánh nhân xuất thế gian. Không thể đem so sánh giữa cái chuyện mà tại sao thầy lại tô môi của Đức Phật là hồng hào đẹp đẽ, mà còn lại không cho chúng con gì bôi son là đánh phấn khi đến chùa. không thể so sánh như thế được các quý vị. Vậy mà có người so sánh, chúng ta thấy không? Đấy, nghe pháp mà không hiểu được pháp tức là bán pháp. Nghe thầy giảng mà không hiểu được lời thầy giảng, đi bật lại thầy ngay đó rồi còn gì nữa. Các vị cứ xem mà xem. Trong cái bình luận đâu đó bài giảng ngày hôm kia gì đó, có Phật tử bình luận nói như vậy. Đấy. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng học Phật không phải dễ. Dẫu cho đó là pháp môn niệm Phật, là pháp môn tu hành dễ nhất ở trong Phật giáo chúng ta, cũng cần phải có thầy chỉ dạy. Cần phải có thầy chỉ dạy cho chúng ta mới niệm Phật đó. Đúng. Có người hướng dẫn cho chúng ta mới tu tập đúng, kể cả đó là pháp môn niệm Phật. Cho nên niệm Phật cũng phải đọc kinh, phải tụng kinh, mà phải nghe giảng, gần gũi các quý thầy, gần gũi các bậc thiện hữu tri thức, tức là các đạo hữu Phật tử đã đi tu trước có kinh nghiệm nhiều năm, có sự hiểu biết đúng đắn về pháp môn tu, đặc biệt là pháp môn tịnh độ mà chúng ta đang tu này, cũng phải hiểu biết một cách đúng đắn vậy, thì chúng ta niệm Phật mới vào được, mới đúng được, không có là nguy hiểm. Đấy. Cho nên ở đây cái pháp phương pháp mà niệm Phật này, chỉ có niệm Phật này chúng ta phải nhớ Hòa Thượng Tịnh Không dạy là gì? Cái lúc chỉ có niệm Phật ở đây là chỉ cho lúc gì? Mọi người hấp hối hoặc là gì? Nằm liệt giường liệt chiếu trên giường bệnh, họ chuẩn bị gì? Ra đi rồi. Thì lúc này Hòa Thượng Tịnh Không có dạy là gì? Lúc này thì thôi, tạm gác lại, không nên đọc kinh nữa, cũng không nên tụng kinh nữa, mà chỉ nên gì? Niệm Phật thôi, vì lúc đó thân thể của họ đau nhức, rồi thần thức của họ gì? Nó rất là gì? Yếu ớt. Khó có thể định tâm được như người mạnh khỏe bình thường, như người không ốm đau. Cho nên Hòa Thượng nói là lúc đó thì bỏ hết tất cả kinh điển đi, bỏ hết tất cả giáo lý đi, chỉ khuyên họ niệm Phật mà thôi. Lúc đó không nên giảng cho họ nghe nhiều nữa, cũng không nên mở bài tụng kinh hoặc tự tụng kinh cho họ nghe nhiều nữa, mà lúc đó thì niệm Phật cho họ nghe và khuyên họ cùng niệm Phật. Mà thậm chí là gì, là chỉ niệm 4 câu thôi chứ không nên niệm 6 câu. Cho nên lúc mà họ yếu quá niệm 6 câu thì cái người bệnh họ thì họ lại phải kéo thêm cái Nam Mô A Di Đà Phật thì nó dài quá. Thì Hòa Thượng lại chỉ cần niệm tứ tự hồng danh A Di Đà Phật mà thôi. Đó, chúng ta thấy đây là lời Hòa Thượng giảng ở trong gì, Tịnh Độ Đại Kinh giảng. Mà chúng tôi cũng thường gì, thường giảng hướng dẫn cho các Phật tử chúng ta như thế. Lúc trẻ khỏe thì chúng ta nên gì, nên học kinh, nên nghe giảng cùng với niệm Phật. Nên đọc kinh, nên tụng kinh, nghe giảng cùng với niệm Phật. Phóng sinh tu phúc làm các việc thiện. Việc thiện gì chúng ta có thể làm được thì nhất tâm làm. Làm chùa tô tượng đúc chuông, tùy hỷ công đức phóng sinh tu phúc bố thí cúng dường, tất cả các việc thiện đó đều có thể làm trợ duyên, trợ pháp thủ thắng. Là pháp trợ duyên thủ thắng để cho chúng ta thì cái việc niệm Phật của chúng ta được thành tựu viên mãn hơn. Cho nên ở đây cái việc áp dụng niệm Phật vào hoàn cảnh nào thì thầy khuyên chúng ta cái lúc mà gì, ốm đau sắp chết, thân thể đau nhức, thần thức thì mênh mang, không thể ghi nhớ được nhiều, thì lúc này là gì, dạy họ niệm Phật 6 câu hoặc 4 câu. 6 câu là Nam Mô A Di Đà Phật, 4 câu là A Di Đà Phật, như vậy là gì, tốt nhất. Phật tử này cũng nói rằng mong thầy soạn ra cái bài khấn rồi bài cúng mùng một ngày rằm cho các Phật tử để cho in ra, thì một số Phật tử mới đến chùa hoặc một số những người chưa quy Tam Bảo, họ có hướng Phật thì họ muốn khấn cúng khấn mùng một ngày rằm trước ban thờ thần linh gia tiên vân vân gì đó thì có được không? Được, cái này thầy cũng đang cho soạn rồi, thầy cũng đang cho soạn rồi. Chắc cũng một thời gian gần nữa thì có thôi.